nên nói viên thành chìm biển thích, trôi lặt trôi lăn tợ bồng bay. Đó. Cái tánh viên thành, viên thành thật tánh ấy, mà nó bị chìm ở trong cái biển thích. Tánh viên thành thật đó là sẵn có, viên thành thật tức là pháp thân đó, nó đã sẵn có vậy mà nó bị cái thích đó, nó tràn ngập, nó phủ che, cho nên nó chìm biển thích rồi trôi lăn tở vòng vai như vậy đó. Mà mình theo thích rồi trôi lăn như là cỏ bồng, nó có bông, bông nó khi nó nở cái gió thổi nó bay đầy hết. Để nói rằng sẵn cái viên thành thật tánh ai cũng có, nhưng vì cái sống thức của mình nó nổi dậy đùng đùng, cho nên rồi mình chạy theo cái dòng sống thức, phải tạo nghiệp sinh tử liên tục không có dừng, giống như cỏ bồng. Thì cái viên thành này là nói theo bên duy thức học, còn nói theo bên pháp tánh thì viên thành tức là pháp thân. Như ở dưới biển, biển mênh mông, cái tính nước là lặng hay là động, cái tính nước ở dưới biển là lặng hay là động, là yên hay là động, yên hay động. Nếu nó là cái tánh động thì mình lấy nước đó mình để vào cái chỗ yên thì nó có động nữa không? Nếu động thì quăng đâu nó cũng động, như con cá nó sống, mình bỏ ở dưới nước nó lội, bỏ trên bờ nó nhảy, nó dậy, phải không? Nó là cái động. Còn nước, tánh nước nó có động không? Nó không động. Mà tùy duyên, nếu ở dưới biển gió mạnh thì nó dậy sóng, mà khi nó dậy sóng rồi mình còn nhớ tánh nước là yên không? Nhớ không? Lúc đó mình thấy tánh nước là ầm ầm là động, chứ sự thật tánh nước không có động, đang là một lượng sóng nổi cao mịt mù. Mà nếu mình có cái phương tiện gì mình hứng hết cái lượng sóng đó, mình đổ vô một cái hồ, đổ vô một cái hồ yên lặng không gió, thì cái lượng sóng nó còn chạy ầm ầm nữa không? Hay nó dừng? Bản chất cái lượng sóng nước nó là yên, nhưng mà vì cái duyên gió làm động thì cũng như vậy. Cái Phật tánh hay là cái viên thành thật tánh của mình nó là yên, nhưng mà do cái giấy tâm phân biệt, đó là cái dòng sống thức nó nổi dậy, mà nổi dậy là động, mà động rồi thì nó tạo nghiệp động, động rồi sanh tử, sanh tử là một dòng động liên tục không dừng. Bây giờ muốn cho ra khỏi sanh tử, nói ra khỏi là một lời nói thôi, chứ còn ra đâu, phải không? Muốn cho cái dòng sinh diệt nó dừng thì phải đừng cho các duyên gió thổi thì sóng nó lặng, phải không? Mà sóng lặng tức là cái dòng sinh diệt nó hết. Như vậy thì chúng ta tu không phải là cái chuyện huyền hoặc tưởng tượng, mà cái thực tế vô cùng. Tâm chúng ta nó có cái thể trong lặng sáng suốt sẵn, nhưng vì cái sống thức phân biệt của mình nhạy quá, phải không? Cứ chạy theo nghĩ cái này, chạy theo nghĩ cái kia, cứ liên miên cả ngày sớm chiều không dừng. Vì vậy mà muốn thấy được cái tâm trong lặng đó thấy không được, tìm nó không ra đó. Vì vậy mà chúng ta cứ theo cái dòng thức đó mà phân biệt rồi tạo nghiệp, tạo nghiệp rồi hết đời này sinh qua đời khác, luôn 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 dòng sinh tử không ngừng. Bây giờ muốn dừng được dòng sinh tử thì chúng ta phải dừng cái dòng sống thức, phải không? Mà muốn dừng dòng sống thức thì chúng ta phải dừng cái gì trước nữa? Dừng cái đối duyên xuất cảnh mà đừng có nhạy, đừng có chạy theo, đừng có phân biệt. Nếu đối diện xúc cảnh mà không chạy theo, không phân biệt, thì thức tự nhiên nó lặng. Mà thức nó lặng thì tánh giác nó hiện tiền. Như vậy, tu là tìm một cái gì ở đâu chân trời gốc bể, ở đâu tận mây xanh, hay là tu là làm một cái việc lóng trong, lóng lặng cái dòng sống thức của mình. Dòng sống thức lặng thì cái tâm thanh tịnh hiện tiền. Mà tâm thanh tịnh hiện tiền là cái tâm bất sanh bất diệt. Thì như vậy, theo dòng sống thức là sinh diệt, mà sinh diệt thì luân hồi. Dừng được dòng sống thức thì không tạo nghiệp, không tạo nghiệp thì hết sinh tử. Như vậy tu là chuyện thực tế trong cái khả năng của mình hay là quá khả năng của mình. Quý vị thử trả lời tôi coi, những cái tu như vậy là thực tế trong khả năng của mình hay là quá khả năng của mình? Mình có quyền nghĩ thì mình cũng có quyền ngừng cái nghĩ đó, phải không? Ai bắt buộc, ai ra lệnh mình phải nghĩ? Có ai bắt buộc, ai ra lệnh không? Hoặc là trời xui khiến mình nghĩ, hoặc là đất thúc giục mình nghĩ, hay là núi sông thúc giục mình nghĩ? Đâu có, tự mình muốn nghĩ mình nghĩ. Mà vì cái thói quen nghĩ, nghĩ biến thành một cái thói quen, dừng không được thôi. Như vậy thì tu là có dừng được cái dòng sống thức của mình, nó lặng. Nó lặng thì cái biển tâm thanh tịnh nó hiện tiền, chứ không có gì xa lạ hết. Bởi vậy nên sợ quý vị đi đông đi tay thấy này thấy kia là chạy theo nghĩ, bắt ngồi im nó xuống cho bớt nghĩ chứ có gì đâu, phải không? Nó lặng xuống vậy thôi. Nó lặng xuống thì tâm không nghĩ, không nghĩ thì cái dòng sống thức nó tạm dừng, dừng thì cái tâm thanh tịnh nó hiện. Như vậy chứ có chuyện gì lạ đâu. Nó không có cái gì gọi là màu nhiệm hết á, không có cái phép lạ ở đâu đến hết, mà đó là cái thực tế của mình. Vậy nên nó tu thiền là một cái việc thực tế, cụ thể ngay nơi con người mình, không phải chuyện xa lạ. Mà đó là cái quyền sẵn mình nắm trong tay. Ngồi lại không cho nó nghĩ thì khỏe, nhưng mà có người ngồi thì không nghĩ thì gục, hết gục thì nghĩ. Cứ vậy thay phiên, hôm trầm đã tán loạn đã, hôm trầm hai cái đổi hoài mà không chịu dừng ở cái giữa đó. Giữa hôm trầm mà tán loạn như vậy thì nó phí thì giờ. Cái giờ của quý vị ngồi tu là cái thì giờ vàng ngọc chứ không phải thường. Ngồi đó để buông xả tất cả cái dòng sống thức mà nó đương chạy theo ngoại cảnh. Nhớ cái gì buồn, thấy cái gì buồn, gỡ nó như vậy. Mà gỡ, một ngàn gỡ được 2 giờ, 4 giờ, 6 giờ thì cũng đỡ quá rồi. Mà phải gỡ cho mới ngồi gục. Gục không có gỡ gì hết, phải không? Gục thì đâu có thấy nó dấy lên. Mà không thấy dấy thì làm gì mà có mà gỡ. Thành ra hai cái việc mà người ngồi thiền tối kỵ, kỵ thứ nhất là gục. Lúc đó không biết gì hết thì ngồi đó ngủ chơi thì mất giờ. Rồi thứ hai là loạn, loạn tưởng. Thì loạn tưởng ngồi để buông nó, cứ giữ nó loạn hoài thì đâu có buông. Cho nên phải làm sao ngồi tỉnh, thấy rõ ràng tình niệm dấy lên buông, tình niệm dấy lên mình buông. Đó là mình gỡ bớt những cái tập khí nhiều đời, những cái thói quen mà mình đã tạo, nó quen như vậy rồi, bây giờ phải buông buông lần lần. Mà từ buông trong lúc không đối duyên xúc cảnh là có hiệu quả rồi, thì khi đối duyên xúc cảnh mình mới dễ buông. Chứ còn nếu mà trong lúc ngồi như vậy tránh được duyên mà buông không được thì ra ngoài thấy duyên thì có buông được chút nào đâu, phải không? Cho nên phải mượn cái ngồi để mà mình có sức mạnh mình buông. Buông rồi, quen rồi, thuần rồi thì khi ra đối duyên xúc cảnh mình vẫn như như, lúc đó phải ngồi thiền. Người nào từ sáng tới chiều mà không có giấy, một niệm nào khen chê phải quấy thì người đó tôi nói thôi khỏi ngồi thiền, cứ đi chơi, thấy không? Còn người nào mà thấy người này người kia đi ngang cái mắt lại là tôi nói này cho nghe, rồi kể chuyện anh kia chị nó lung tung thì người đó phải ngồi thiền, người ta 4 giờ mình phải 6 giờ, phải 8 giờ. Như vậy mới thấy cái tu là ở chỗ đó, tu là một cái sức mạnh do mình quân tập. Hồi xưa mình quân tập cái thói quen phân biệt, bây giờ mình ngồi lại mình gỡ cái quân tập đó cho nó lặn bớt từ từ, chừng nào nó thuần thục rồi thì khỏi cần gỡ nữa, thì lúc đó đi chơi cả ngày như Lục Tổ vậy. Lục Tổ có chịu ngồi thiền không? Thấy ông thầy ông ngồi thiền ở bên cái hành lang chùa, ngày lại nắm đôi tay ngày thổi cái quét. Như vậy là tại sao? Thứ nhất, ngài thì nghe nói rằng Phật nói tất cả pháp để trị tất cả tâm, ta không có tất cả tâm, đâu cần tất cả pháp. Thì lúc đó ngài đi đứng nó như như rồi thì ngài cần ngồi thiền làm gì? Cho nên thấy người ngồi thiền nó là không có hợp, người không vui. Mà sở dĩ bây giờ mình phải ngồi nhiều là tại vậy đó. Mà hiểu vậy thì quý vị mới biết cái đường lối tu từ cái gần đến cái xa. Còn không hiểu thì nhiều khi chúng ta nghe có những câu nói như không có hợp với cái đạo lý. Nhưng sự thật đây là nói đến cái chỗ cuối cùng.